Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 30 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tiếp tục sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá về ơn gọi phó tế vĩnh viễn. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cháp Thành sẽ trình bày về ông Abraham, tổ phụ của những kẻ có lòng tin. Bây giờ, kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi tiếp đón và trợ giúp những người di dân và tị nạn, hội nhập và xã hội tiếp cư, nhưng đồng thời Ngài cũng cổ võ việc nâng đỡ những người nghèo để họ khỏi phải xuất cư ra nước ngoài. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 99 sẽ được cử hành vào ngày 13 tháng Giêng năm tới 2013 và được Đức Hồng y Antonio Maria Vello, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh mục vụ di dân và tị nạn, giới thiệu trong cuộc họp báo sáng hôm qua 29 tháng 10 tại phòng báo chí Tòa thánh. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết: Giáo hội và các tổ chức của giáo hội được kêu gọi tránh nguy cơ duy cứu trợ đối với những người di dân và tị nạn. Trái lại, cần tạo điều kiện để họ thực sự hội nhập vào một xã hội. Trong đó, mọi người đều là những thành phần tích cực và có trách nhiệm đối với nhau, để người di dân và tị nạn trở thành những phần tử có quyền công dân trọn vẹn, tham dự vào đời sống xã hội trong sự bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, trong bối cảnh chính trị và xã hội hiện nay, trước khi nói đến quyền xuất cư, cần phải tái khẳng định quyền không phải xuất cư, nghĩa là làm sao để người dân có điều kiện ở lại quê hương của họ. Như lời Đức Chân Phước John Paul II đã nói, quyền đầu tiên của con người là được sống tại quê hương mình. Nhưng quyền này chỉ thực sự hữu hiệu nếu chúng ta luôn kiểm soát được những yếu tố thúc đẩy người dân phải xuất cư.
Trong cuộc họp báo, Đức Hồng y Video nhắc đến một số thống kê của các tổ chức quốc tế về di dân. Theo đó, hiện nay có khoảng 214 triệu người di dân quốc tế, tương đương với 3% dân số thế giới, tức là tăng thêm 23 triệu người so với thống kê năm 2005 của Tổ chức Thế giới về Di cư. Ngoài ra, số người di tản nội địa tại các nước lên tới khoảng 740 triệu người, theo thống kê hồi năm 2010. Tổng cộng hai con số trên đây, chúng ta có số người di tản lên tới 1 tỷ người, tức là 1/7 dân số thế giới. Họ thường ở trong tình trạng tuyệt vọng về một tương lai không thể xây dựng được và ước muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đức Hồng y Video cũng nói đến một khía cạnh mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong sứ điệp, đó là giáo hội không quên làm nổi bật những khía cạnh tích cực, những tiềm năng tốt và nguồn lực mà các cuộc di cư mang lại. Trong bối cảnh đó, giáo hội cố gắng tạo điều kiện để giúp đỡ và tháp tùng người di dân hội nhập vào môi trường xã hội mới.
Cano lại thêm một chút nhật đẫm máu các tín hữu Kitô tại Nigeria phải chịu do cuộc khủng bố tự sát tại một nhà thờ Công giáo ở thành phố Kaduna, làm cho 10 người thiệt mạng và 145 người bị thương. Sáng chủ nhật 28 tháng 10, một tên khủng bố đã lái xe đến gần nhà thờ Kính Thánh Nữ Rita của Công giáo ở thành phố Kaduna, Bắc Nigeria, nhưng hắn bị cảnh sát chặn lại. Tên khủng bố liền cài số lui, rồi sau đó phóng thẳng qua tường rào vào khuôn viên nhà thờ cho xe đầy bom nổ tung, gây ra số người thiệt mạng và bị thương như vừa nói. Ngay sau đó, các thanh niên Kitô giận dữ ào ra đường kiếm người Hồi giáo để trả thù. một tài xế xe ôm đã bị họ tấn công và nổi lửa thiêu sống cùng với xe của ông. Hai người Hồi giáo khác cũng bị đánh chết. Cả một xe cứu thương cũng bị tấn công khi cấp cứu những người bị thương trong cuộc xung đột sau đó. Hồi tháng 6 năm nay, nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram công nhận là đã chủ mưu 3 vụ tấn công khủng bố các nhà thờ trong bang Kaduna, khiến cho hàng chục người thiệt mạng. Trong thời gian gần đây, các tín hữu Kitô thiểu số tại bang Kaduna đã mạnh mẽ phản đối các lực lượng an ninh cảnh sát bất lực, không ngăn chặn nổi các cuộc tấn công của nhóm Boko Haram và đe dọa thành lập các nhóm dân quân tự vệ. Chính quyền Italia cũng tỏ ra rất lo âu trước sự leo thang khủng bố ở Nigeria. Ngoại trưởng Giulio Tesi đã yêu cầu cộng đồng quốc tế gia tăng nỗ lực bảo vệ các cộng đoàn tôn giáo thiểu số tại Nigeria và nỗ lực hơn trong việc cổ võ một nền văn hóa thông cảm, hòa hợp, bao dung và một cuộc sống chung hòa bình giữa các dân tộc và tôn giáo. Bộ trưởng Hội nhập và Cộng tác của Italia, ông Andrea Riccardi, mời gọi mọi người nỗ lực phá vỡ cái vòng bạo lực lẩn quẩn trước khi nó lan rộng ra những vùng lân cận.
Eisenach, các giáo hội Kitô tại Đức kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị áp bức và bắt hại tại Trung Đông và Bắc Phi. Hôm 19 tháng 10 vừa qua, Đức Giám mục Tin Lành Friedrich Weber, chủ tịch cộng đồng làm việc chung của các giáo hội Kitô Đức, gọi tắt là ACK, tuyên bố rằng các giáo hội tại đây rất lo lắng trước tình trạng các tín hữu Kitô bị áp bức bằng nhiều cách. Nhiều người coi cơ may duy nhất là di cư ra nước ngoài hoặc di tản khỏi quê hương. Đại hội ACK cũng nhận định rằng cả các tôn giáo thiểu số khác cũng phải chịu nhiều hình thức áp bức. Hiện nay các tôn giáo đều phải chịu cuộc nội chiến ở Syria. Tổ chức ACK quy tụ 17 giáo hội Kitô thành viên, trong đó có giáo hội Công giáo và các giáo hội Tin lành, với tổng số 50 triệu tín hữu.
Gesher, bảo tàng viện về chuông nhà thờ ở thành phố Gesher bên Đức, cảnh giác tất cả các nhà thờ Công giáo và Tin lành tại Đức hãy gia tăng đề phòng chống lại nạn ăn trộm chuông để lấy kim loại. Ban giám đốc bảo tàng viện tố xác các vụ ăn trộm chuông ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây do hiện tượng giá nguyên liệu đồng gia tăng. Gần đây nhất là vụ quả chuông nặng 600 kg của nhà thờ ở làng Groß-Ritzenau thuộc bang Mecklenburg-Vorpommern ở miền Đông Đức đã bị ăn trộm. Quả chuông cổ kính này có từ thế kỷ 15. Những vụ trộm tương tự đã xảy ra trong những tháng gần đây tại 4 vùng khác nhau ở Đức. Ban giám đốc bảo tàng viện chuông kêu gọi các vị hữu trách các thánh đường hãy gia tăng bảo quản các chuông lịch sử bằng cách đề ra các biện pháp phòng giữ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tiếp tục sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin đã kết thúc tốt đẹp vào sáng Chủ nhật 28 tháng 10 vừa qua với thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành với các nghị phụ tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong những buổi phát vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị 7 đoạn đầu trong số 14 đoạn thuộc sứ điệp mà các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục gửi Cộng đoàn Dân Chúa. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị 3 đoạn kế tiếp từ số 8 đến hết số 10. Thứ 8, cộng đồng giáo hội và nhiều tác nhân truyền giảng tin mừng. Công cuộc rao giảng tin mừng không phải là nghĩa vụ độc quyền của một cá nhân hay nhóm nào trong giáo hội, nhưng là của cộng đồng giáo hội, trong đó có đầy đủ các phương thế để gặp gỡ Chúa Giêsu, lời Chúa, các bí tích, tình hiệp thông huynh đệ, việc phục vụ bác ái, sứ mạng. Trong viễn tưởng ấy nổi bật là vai trò của giáo xứ, như sự hiện diện của giáo hội tại nơi con người sinh sống, như giếng nước của làng, thành ngữ mà Đức Gioan 23 thích sử dụng. Từ giếng nước ấy mọi người có thể giải khát, tìm được sự tươi mát của tin mừng. Không thể từ bỏ giáo xứ, tuy rằng những hoàn cảnh đổi thay có thể đòi hỏi giáo xứ phải được phân thành những cộng đoàn Kitô nhỏ, hoặc là thiết lập những quan hệ cộng tác trong những bối cảnh mục vụ rộng lớn hơn. Chúng tôi cảm thấy cần phải nhắn nhủ các giáo xứ hãy kèm theo việc chăm sóc mục vụ truyền thống cho dân Chúa bằng những hình thức truyền giáo mới như công cuộc tái truyền giảng tin mừng đòi hỏi. Các giáo xứ cũng phải được thấm đượm những hình thức khác nhau của lòng đạo đức bình dân. Trong giáo xứ, sứ vụ của linh mục như người cha và là mục tử của dân Chúa vẫn có tính chất chủ yếu. Các giám mục tại Thượng Hội đồng Giám mục này bày tỏ với tất cả các linh mục lòng biết ơn và sự gần gũi huynh đệ vì công việc không dễ dàng của các vị, và mời gọi các linh mục hãy củng cố chặt chẽ hơn mối liên hệ trong hàng linh mục giáo phận, đào sâu đời sống thiêng liêng và thực hiện việc thường huấn để có thể đương đầu với những thay đổi. Cạnh các linh mục cũng cần phải nâng đỡ sự hiện diện của các phó tế, cũng như hoạt động mục vụ của các giáo lý viên và bao nhiêu thừa tác viên khác, và những người linh hoạt thuộc lĩnh vực loan báo và huấn giáo, đời sống phục vụ bác ái. Những hình thức khác trong việc tham gia và đồng trách nhiệm của giáo dân nam nữ cũng phải được cổ võ. Chúng tôi không bao giờ cảm ơn cho đủ lòng tận tụy của họ trong nhiều công tác của các cộng đoàn chúng tôi. Chúng tôi xin tất cả hãy đặt sự hiện diện và phục vụ giáo hội của họ trong viễn tượng tái truyền giảng tin mừng, chăm lo sao cho mình được huấn luyện về mặt nhân bản và Kitô, đào sâu kiến thức đức tin và sự nhạy cảm đối với các hiện tượng văn hóa thời nay. Về các giáo dân, cần phải đặc biệt nói đến những hình thức khác nhau của các hội đoàn cũ và mới, cùng với những phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Tất cả đều diễn tả các hồng ân phong phú mà Chúa Thánh Linh ban cho giáo hội. Chúng tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người sống và dấn thân dưới nhiều hình thức trong giáo hội, đồng thời nhắn nhủ họ hãy trung thành với đoàn sủng của mình và hiệp thông với giáo hội một cách đầy xác tín, đặc biệt trong bối cảnh các giáo hội địa phương. Làm chứng cho tin mừng không phải là đặc ân của một ai. Chúng tôi vui mừng nhìn nhận sự hiện diện của bao nhiêu người nam nữ đang làm chứng cho tin mừng bằng cuộc sống giữa lòng thế giới. Chúng tôi cũng nhìn nhận họ nơi nhiều anh chị em tín hữu Kitô, những người tuy chưa được hiệp nhất trọn vẹn nhưng cũng được ghi dấu bí tích rửa tội và là những người rao giảng tin mừng. Trong những ngày này, chúng tôi đã có những kinh nghiệm cảm động khi được nghe những tiếng nói của bao nhiêu vị trách nhiệm thế giá của các giáo hội và cộng đoàn giáo hội Kitô về lòng khao khát của họ đối với Chúa Kitô và sự tận tụy của họ trong việc loan báo tin mừng. Họ cũng xác tín rằng thế giới đang cần có một công trình tái truyền giảng tin mừng. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì sự hiệp nhất này trong sự cần thiết của sứ vụ truyền giáo.
Số 9. Để người trẻ có thể gặp Chúa Kitô. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến người trẻ vì họ là thành phần quan trọng trong hiện tại cũng như trong tương lai của nhân loại và giáo hội. Các giám mục không hề bi quan về người trẻ. Tuy có lo âu về họ, nhưng chúng tôi không bi quan. Lo âu vì bao nhiêu cuộc tấn công mạnh mẽ của thời đại ngày nay đang chĩa vào người trẻ. Nhưng chúng tôi không bi quan, nhất là vì tình yêu của Đức Chúa Giêsu Kitô là điều làm lịch sử chuyển động sâu xa, nhưng cũng chính vì chúng tôi nhận thấy nơi những người trẻ của chúng ta những khát vọng sâu xa về sự chân chính, về sự thật, tự do, lòng quảng đại, và chúng tôi xác tín rằng Đức Chúa Giêsu Kitô là câu trả lời thích hợp cho những khát vọng ấy. Chúng tôi muốn nâng đỡ người trẻ trong cuộc tìm kiếm của họ, và chúng tôi khuyến khích các cộng đoàn của chúng tôi hãy lắng nghe, đối thoại và can đảm không chút dè dặt đáp lại những hoàn cảnh khó khăn của người trẻ. Chúng tôi muốn các cộng đoàn của chúng tôi tận dụng chứ không phải loại bỏ sức mạnh lòng nhiệt huyết của người trẻ, chiến đấu cho họ chống lại những sai lầm và những mưu toan ích kỷ của các quyền lực thế gian, muốn phá tán nghị lực của người trẻ và phung phí lòng hăng say của người trẻ để thủ lợi riêng, tước bỏ khỏi người trẻ mọi ký ức tốt đẹp về quá khứ và mọi dự phóng sâu xa về tương lai. Thế giới người trẻ là một lãnh vực tái truyền dẫn tin mừng, đòi nhiều cố gắng, nhưng cũng nhiều triển vọng, như nhiều kinh nghiệm vẫn chứng tỏ. Từ những kinh nghiệm của nhiều người trẻ trong những ngày quốc tế giới trẻ, cho tới những kinh nghiệm âm thầm hơn nhưng không kém phần thu hút, như những kinh nghiệm về đời sống thiêng liêng, việc phục vụ và truyền giáo. Cần nhìn nhận một vai trò tích cực của người trẻ trong công cuộc truyền giảng tin mừng, nhất là trong thế giới của chính người trẻ.
Số 10. Tin mừng trong cuộc đối thoại với văn hóa và kinh nghiệm nhân bản và với các tôn giáo. Việc tái truyền giảng tin mừng quy trọng tâm vào Chúa Kitô và vào sự quan tâm chăm sóc con người để mang lại một cuộc gặp gỡ thực sự với Chúa. Nhưng chân trời của việc truyền giảng này bao la như thế giới và không đóng khung cho một kinh nghiệm nhân trần nào. Điều này có nghĩa là nó đặc biệt vun trồng cuộc đối thoại với các nền văn hóa với niềm tín thác rằng có thể tìm được trong mỗi nền văn hóa những hạt giống lời Chúa, như các giáo phụ đã nói. Đặc biệt, việc tái truyền giảng tin mừng cần có một liên minh được đổi mới giữa đức tin và lý trí, với xác tín rằng đức tin có khả năng đón nhận mọi thành quả của một lý trí lành mạnh, biết cởi mở đối với siêu việt và có sức sửa chữa những giới hạn và mâu thuẫn mà lý trí có thể rơi vào. Đức tin không khép kín cái nhìn cả khi đứng trước những vấn nạn đau thương, trước sự hiện diện của điều ác trong cuộc sống và lịch sử con người, kín múc ánh sáng hy vọng từ cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Cuộc gặp gỡ giữa đức tin và lý trí cũng nuôi dưỡng sự dấn thân của cộng đoàn Kitô trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa. Các tổ chức giáo dục và nghiên cứu như các trường học và đại học chiếm một chỗ đặc biệt trong lĩnh vực này. Thế nơi nào trí tuệ con người được phát triển và được giáo dục, thì giáo hội đều vui mừng mang kinh nghiệm của mình và phần đóng góp của mình cho việc huấn luyện con người toàn diện. Trong bối cảnh này, cần dành đặc biệt sự chăm sóc các trường và các đại học công giáo, trong đó sự cởi mở đối với siêu việt là đặc tính của mỗi hành trình chân thực về văn hóa và giáo dục, phải được viên mãn nhờ cuộc gặp gỡ với biến cố Chúa Giêsu Kitô và giáo hội của Ngài. Các giám mục cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người dấn thân trong lĩnh vực ấy, nhiều khi với những điều kiện khó khăn. Việc rao giảng tin mừng đòi chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến thế giới truyền thông xã hội, nhất là các phương tiện truyền thông mới, là nơi quy tụ nhiều cuộc sống, nhiều vấn nạn và mong đợi. Đó là nơi mà lương tâm con người thường được đào luyện và là nơi mà dân chúng trải qua nhiều thời giờ và sống cuộc sống của họ. Đó là một cơ hội mới để đến với tâm hồn con người.
Một lĩnh vực đặc biệt cho cuộc gặp gỡ giữa đức tin và lý trí ngày nay là cuộc đối thoại với kiến thức khoa học. Kiến thức này không hề xa lạ với đức tin vì nó biểu lộ nguyên lý tinh thần mà Thiên Chúa đã đặt trong các thụ tạo của Ngài. Nó cũng cho chúng ta thấy các cơ cấu hợp lý của công trình tạo dựng. Khi khoa học và kỹ thuật không chủ trương khép kín nhân loại và thế giới trong một chủ thuyết duy vật khô cằn, thì chúng trở thành một đồng minh quý giá, làm cho đời sống được nhân bản hơn. Chúng tôi cũng đặc biệt cảm ơn những người dấn thân trong lĩnh vực tế nhị này của tri thức. Chúng tôi muốn cảm ơn những người nam nữ dấn thân trong một biểu thức khác của thiên tài con người, đó là nghệ thuật dưới những hình thức khác nhau, từ những hình thức cổ nhất cho đến những hình thức mới nhất. Chúng tôi nhìn nhận trong các tác phẩm nghệ thuật của họ có một con đường đầy ý nghĩa, biểu lộ linh đạo trong lúc họ cố gắng thể hiện sự thu hút của con người đối với thẩm mỹ. Chúng tôi biết ơn khi các nghệ sĩ, qua các tác phẩm mỹ thuật của họ, diễn tả vẻ đẹp của tôn nhan Thiên Chúa và của các thụ tạo của Chúa. Con đường mỹ thuật là một con đường đặc biệt hữu hiệu trong công trình tái truyền giảng tin mừng. Ngoài các tác phẩm nghệ thuật, mọi hoạt động của con người cũng thu hút sự chú ý của chúng ta, như một cơ hội qua đó con người cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. chúng tôi muốn nhắc nhở cho giới kinh tế và lao động một vài điều nảy sinh từ ánh sáng tin mừng để giải thoát lao công khỏi những điều kiện nhiều khi làm cho nó trở thành gánh nặng, không thể chịu nổi, và một tương lai bấp bênh bị đe dọa vì nạn thất nghiệp của giới trẻ. Tiếp đến, cần đặt con người ở trung tâm sự phát triển kinh tế. Nghĩ về sự phát triển này như một cơ hội để nhân loại được tăng trưởng trong công lý và sự hiệp nhất. Nhân loại biến đổi thế giới nhờ lao công, và họ cũng được kêu gọi bảo tồn sự toàn vẹn của công trình sáng tạo do ý thức trách nhiệm đối với các thế hệ mai sau.
Tin mừng cũng soi sáng đau khổ do bệnh tật gây ra. Các tín hữu Kitô phải giúp các bệnh nhân cảm thấy giáo hội gần gũi với những người bệnh tật. Các tín hữu Kitô phải cảm ơn tất cả những người đang chăm sóc họ với khả năng nghề nghiệp và tình người. Một lĩnh vực trong đó ánh sáng tin mừng có thể và phải chiếu tỏa rạng ngời để soi sáng những bước chân của nhân loại, đó là chính trị. Chính trị đòi phải dấn thân vô vì lợi và chân thành chăm sóc công ích trong niềm tôn trọng hoàn toàn đối với phẩm giá con người từ lúc mới được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Tôn trọng gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, bảo vệ tự do nghiên cứu, thăng tiến tự do tôn giáo, loại bỏ những nguyên nhân gây ra bất công, bất bình đẳng, kỳ thị chủng tộc, bạo lực, đói kém và chiến tranh. Các tín hữu Kitô hoạt động trong chính trị cũng được yêu cầu nêu chứng tá rõ ràng và sống dưới răn bác ái. Sau cùng, giáo hội coi những người thuộc các tôn giáo khác như những người đối tác tự nhiên. Chúng ta rao giảng tin mừng vì chúng ta xác tín về chân lý Chúa Kitô, chứ không phải để chống lại một ai. Tin mừng của Chúa Giêsu là an bình và vui tươi, và các môn đệ của Chúa vui mừng nhìn nhận những gì là chân thực và tốt lành mà tinh thần tôn giáo của nhân loại có thể nhận thấy trong thế giới do Thiên Chúa tạo dựng, và điều ấy được biểu lộ trong nhiều tôn giáo khác nhau. Cuộc đối thoại giữa tín đồ các tôn giáo nhằm đóng góp cho hòa bình, loại bỏ mọi thái độ cực đoan và tố giác mọi bạo lực chống lại các tín hữu. Bạo lực ấy chính là vi phạm trầm trọng các quyền con người. Các giáo hội trên toàn thế giới liên kết trong kinh nguyện và tình huynh đệ đối với những anh chị em đau khổ và yêu cầu những ai nắm giữ vận mệnh các dân tộc hãy bảo tồn quyền của mọi người được tự do chọn lựa và tuyên xưng cũng như làm chứng tá về tín ngưỡng của mình.
Vừa rồi là bài tiếp tục sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng tá về ơn gọi Phó tế vĩnh viễn.
Ông bà Collignon Bernard và Denise là một đôi vợ chồng khá lớn tuổi sống tại Andrécy, tỉnh Yvelines bên Pháp. Ông Bernard đã được truyền chức phó tế trọn đời hồi năm 1996, và từ đó đến nay, ông bà hoạt động tích cực trong thừa tác vụ mới này. Hồi tưởng lại lúc ấy, ông Bernard nói, vợ chồng chúng tôi đã dấn thân phụ trách nhiều lĩnh vực trong đời sống giáo xứ như quản lý, chuẩn bị lễ rửa tội, chuẩn bị hôn nhân, vân vân. Thế nên khi một linh mục hỏi ý kiến xem tôi có muốn trở thành thầy sáu trọn đời không, tôi đã trả lời ngay là không. Tôi không biết nhiều về thừa tác vụ này lắm, và tôi cũng nghĩ là nó không hợp với tôi. Nhưng trong những tháng ngày sau đó, thỉnh thoảng vài ngày lại có người hỏi tôi về đề tài này. Tôi không biết phải đọc hiểu ra sao về vấn đề này, và thế là tôi cố gắng tìm hiểu về chức vụ phó tế. Tôi cảm thấy hơi thích. Rồi tôi liên lạc lại với vị linh mục kia. Cha vẫn không quên lời đề nghị trước đó. Cha giúp tôi gặp gỡ, trò chuyện với các phó tế khác, và rồi cha đưa tôi đến gặp vị linh mục phụ trách các phó tế lúc ấy. Tôi bắt đầu chương trình huấn luyện cùng với nhà tôi, Denise. Chúng tôi khám phá ra vẻ đẹp của những giờ kinh phụng vụ. Tôi rất thích giờ kinh này và năng đọc mỗi ngày, chung với nhà tôi nếu có thể, hay một mình. Đối với tôi, giờ kinh này giống như là một cuộc hẹn hò với Thiên Chúa và qua đó mở rộng môi mắt và tâm hồn ra nhìn thế giới. Giờ kinh phụng vụ giúp tôi khám phá ra chiều kích hoàn vũ của giáo hội, rộng lớn bao la hơn là phạm vi giáo xứ chúng tôi. Trước khi về hưu, tôi là một nhà kinh doanh phó tế và tôi đã được sống kinh nghiệm tuyệt vời, làm tông đồ trong lĩnh vực nghề nghiệp với những trường hợp nhiều khi rất tế nhị, chẳng hạn như phải làm sao để dung hòa thị trường buôn bán với đức tin và lời Chúa. Trong các buổi cử hành phụng vụ, tôi phải giữ vị trí riêng tách biệt với nhà tôi, nhưng tôi vẫn biết nàng ở đâu và vẫn chắc chắn rằng nhà tôi thông hiệp hoàn toàn với tôi. Tôi ghi khắc trong tim những kỷ niệm đẹp tươi như bài giảng đầu tiên hay các nghi lễ rửa tội, hôn phối hay cả là đám tang nữa. Khi còn làm việc, tôi là một nhà kinh doanh và tôi đã cố gắng hết mình sống đức tin trong bậc phó tế trong môi trường nghề nghiệp. Và xin quý vị hãy tin tôi đi, đây không phải là chuyện dễ dàng. Dung hòa đức tin với thương mại, sống lời Chúa trong nghề nghiệp kinh doanh với những vấn đề và nhiều tình trạng rất tế nhị không phải là chuyện dễ dàng. Bà Denise và ông Bernard tiết lộ, khi vị linh mục đề nghị Bernard nghĩ đến chuyện làm phó tế, tôi đã trả lời không, dứt khoát là không, cương quyết là không, tôi nhất quyết nói không. Tôi đã cộng tác nhiều vào công việc mục vụ sứ đạo rồi, đã làm quá bổn phận con chiên rồi. Nhưng rồi, khi thấy nhà tôi bắt đầu suy nghĩ tìm hiểu một mình, và sau đó đã hỏi ý kiến tôi, thì tôi đã đặt lại vấn đề. Tôi cũng suy nghĩ lại, tôi bắt đầu cầu nguyện xin Chúa soi sáng, tôi quay về quỳ dưới chân mẹ Maria, liên lỉ tin tưởng kêu xin mẹ chỉ đường cho tôi đi. Và cuối cùng tôi đã thưa, xin cho ý cha được thể hiện. Con đường huấn luyện đã mở ra trước mắt tôi những chiều kích mới của giáo hội, những chiều kích mà tôi chưa hề biết. Chức vụ phó tế xuất hiện mới mẻ và lần đầu tiên nhìn thấy nhà tôi trong phẩm phục phó tế, tôi đã nghẹn ngào cảm động biết mấy. Dần dần, tôi cũng tìm được vị trí của mình trong đời sống giáo xứ như là vợ của phó tế Collignon. Sau khi nhà tôi được thụ phong phó tế, chúng tôi vẫn tiếp tục công cuộc huấn luyện chung và tôi phải công nhận rằng đây là cơ hội ngàn vàng, một hồng ân mênh mông Chúa đã ưu ái dành cho vợ chồng chúng tôi. Ngày nay, phó tế Bernard Collignon đã về hưu trên bình diện nghề nghiệp đời, nhưng vẫn tiếp tục hăng say hoạt động trong giáo xứ. Ngoài phạm vi giáo xứ ra, thầy còn làm tuyên úy cho một nhà thương. Thầy nói, trong mọi hoạt động phó tế, tôi cảm nhận được trọn vẹn quyết định của mình trở thành dụng cụ trong bàn tay nhào nặn của người thợ, biến cục đất sét thô sơ vô giá trị này thành một món đồ gốm tinh xảo tuyệt đẹp. Tôi biết tự xóa mình để cho Thiên Chúa chiếm ngự trọn con người tôi, chọn lựa từng lời nói đặt vào môi miệng thay cho tôi. Chỉ có một câu hỏi duy nhất luôn luôn đi theo tôi trong mọi hoàn cảnh, đó là, lạy Chúa, làm sao để con biết biểu dương sự hiện diện của Chúa Kitô mọi nơi, mọi lúc?
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về ông Abraham, tổ phụ của những kẻ có lòng tin.
Thưa quý vị thính giả, sau cái nhìn tổng quát về những chứng nhân đức tin trong Cựu Ước, chúng ta hãy khảo sát chi tiết và nhân vật hoặc giai đoạn nổi bật. Thứ nhất, ông Abraham. Thứ hai, thời xuất hành với nhiều ánh sáng và bóng tối. Thứ ba, các ngôn sứ. Thứ bốn, nhóm sót lại của Israel, những người nghèo của Gia-vê. Hôm nay, chúng ta nghiên cứu cách riêng ông Abraham. Ông Abraham được ba tôn giáo độc thần Israel, Kitô giáo và Israel nhìn nhận như là tổ phụ, bởi vì không những ông là mẫu mực cho đức tin, mà ông còn sinh ra một đoàn hậu duệ đông đúc nhờ phúc lành mà Thiên Chúa ban qua ông. Cuộc đời của ông được kể lại trong sách Sáng Thế từ chương 12 đến chương 25. ông được nhắc đến nhiều lần trong Tân Ước, ở các sách Tin Mừng cũng như các thư của Thánh Phaolô. Trong Tân Ước, Thánh Phaolô đang cử Abraham để thuyết minh cho luận đề về con người được nên công chính nhờ đức tin. Ở đây chúng ta đặc biệt chú trọng đến 4 chương của sách Sáng Thế, chương 12, chương 15, chương 17, chương 22, nói về đức tin của ông, và chúng ta bỏ qua những đoạn khác không kém phần hấp dẫn, tự nhiên là khi ông can thiệp cho dân thành Sodoma. Chương 12. Chương này mở đầu sự tích về ông Abraham và trình bày thái độ căn bản của đức tin. Thiên Chúa đòi hỏi ông phải từ bỏ tất cả những gì thân yêu nhất, quê hương, bà con thân thuộc, để tới miền đất mà Ngài sẽ chỉ. Ông Abraham không có thưa xin vâng, nhưng mà ông trả lời qua hành động cụ thể. Ông đã ra đi như lời Chúa bảo. Tin là thế đó. Tin là lắng nghe tiếng Chúa và làm theo ý Chúa. Tin là tuân hành những đòi hỏi của Chúa và để cho Ngài dẫn dắt ngày qua ngày. Thái độ của ông diễn tả ý nghĩa của từ Aman trong tiếng Do Thái, nương tựa vào Thiên Chúa, bởi vì Ngài đã đứng vững bền, tin tưởng vào Thiên Chúa, bởi vì Ngài là đứng trung tín. Chương 15. Thiên Chúa tự ràng buộc với ông Abraham bằng một lời thề. Có một nghi thức trang trọng, Ngài đã kết thước với ông như thế này: Ta sẽ hứa cho ngươi và con cháu ngươi thửa đất này trải dài từ sông Ai Cập đến sông Cả, tức là sông Euphrates. Trước đó Thiên Chúa đã hứa rằng dòng dõi của ông sẽ đông đảo như sao trên trời. Cả hai lời hứa nhắm đến tương lai, một tương lai xa vời. Trên thực tế, ông Abraham đã cao niên, bà vợ thì son sẻ, và hiện tại hai ông bà không có đứa con nào hết. Làm thế nào mà ông trở thành tổ tiên của một đoàn dân đông đảo được? Thế nhưng, tác giả sách Thánh kể lại rằng, ông Abraham tin Đức Chúa, và điều ấy Ngài kể cho ông là sự công chính, chương 15 câu 6. Dịch sát nguyên văn như thế này: Ông tin tưởng vào Đức Chúa, và vì thế Ngài chứng thực cho ông là kẻ công chính. Thái độ chính đáng của con người trước mặt Thiên Chúa là tin tưởng vào Ngài. Tin là chấp nhận lời Chúa và phó thác tất cả cho Ngài. Trước một lời hứa không có dấu hiệu gì cụ thể, ông Abraham vẫn cứ tin tưởng vào Chúa. Một lần nữa, tin bao hàm việc trao phó cuộc đời mình để cho Chúa dẫn dắt, vì biết rằng Ngài là kẻ đáng tin cậy. Nói gì thì nói, ông biết rằng chỉ có Chúa mới có thể cứu được mình. Câu văn chương 15 câu 6 của sách Sáng Thế sẽ được Thánh Phaolô trích dẫn nhiều lần trong thư gửi Roma và thư gửi Galat. Chương 17. Đặc trưng của chương này là việc Thiên Chúa đổi tên cho ông từ Abraham trở thành Abraham, bởi vì Abraham có nghĩa là cha cao cả, hiểu về Thiên Chúa là cha, còn Abraham là cha của đám đông. Việc cải danh xác định một lần nữa về lời hứa mà Chúa dành cho ông sẽ được một dòng dõi đông đúc. Bởi đây lần thứ 4, lần này mang một thể thức trang trọng đặc biệt. Chúa nói như thế này: Ta là Thiên Chúa toàn năng, người hãy đi trước mặt ta, hãy sống hoàn hảo. Ta sẽ đặt giao ước của ta giữa ta với ngươi, và ta sẽ cho ngươi trở nên đông, thật đông. Phản ứng của ông Abraham được ghi lại như thế này: Ông cúi rạp xuống. Câu 3. Có một bước tiến mới trong quan niệm về tin. Trước đây, tin được hiểu như là bỏ miền đất này để đến miền đất khác. Bây giờ, tin nhắm đến tương quan trực tiếp với Thiên Chúa. Tin là đi trước mặt Chúa và sống hoàn hảo, nghĩa là thuộc về Chúa, không còn dè dặt gì nữa. Chương 22. Đoạn văn này kể lại ông Abraham hiến tế con của mình. Ý nghĩa của hành vi này được nói ở đầu chương. Sau đó một thời gian, Thiên Chúa thử lòng ông Abraham. Thiên Chúa thử thách ông bằng cách yêu cầu ông khước từ tương lai của mình và trả lại cho Chúa điều mà Chúa đã ban cho ông. Đối với ông, Isaac là sự thành hình của những gì mà Chúa hứa sẽ ban cho ông. Giờ đây, Chúa đòi ông phải từ bỏ luôn cả niềm trông đợi mà từ đầu cho tới lúc này làm nền tảng cho đức tin của ông. Ông đã tin tưởng vào lời Chúa, bây giờ ông được yêu cầu bỏ luôn cả niềm tin đó. Như vậy, sự hy sinh của ông không chỉ nằm trên bình diện tình cảm con người, một người cha phải hy sinh đứa con của mình, nhưng là trên bình diện đức tin, không còn gì để mà bám nữa. Cuộc thử thách mà ông phải đứng đầu nằm ở chỗ ra như Thiên Chúa đã tự mâu thuẫn. Chính Chúa phá hủy công việc của Chúa. Nói một cách khác, ông cảm thấy bị Chúa bỏ rơi. Tuy nhiên, ông Abraham vẫn cứ tuân theo lệnh của Chúa, sẵn sàng sát tế con của mình. Ông thinh lặng lên đường đến nơi mà Thiên Chúa chỉ cho ông. Chính ở điểm này mà đức tin của ông trở thành gương mẫu. Tin Chúa có nghĩa là gắn bó với Chúa, chứ không phải bám vào cái gì ở ngoài Chúa. Thiết tưởng đó là điều mà Thánh Phaolô muốn nói qua nhận định rằng ông Abraham được nên công chính nhờ đức tin chứ không nhờ công trạng. Tin tưởng và nghi vấn. Câu chuyện ông Abraham khá dài và gồm nhiều chi tiết. Chúng ta chỉ chọn lọc một vài đoạn liên quan đến đức tin nhằm cho thấy sự tăng trưởng của ông trong việc gắn bó với Thiên Chúa. Trong những đoạn văn vừa rồi, chúng ta có thể nhận ra vì sao ông đáng được tuyên dương là tổ phụ của những kẻ có lòng tin. Tuy nhiên, sau khi ta đọc đi, bây giờ chúng ta hãy đọc lại. Ông Abraham không phải là một con người đanh thép răm rắp tuân theo lệnh Chúa như cái máy. Thật vậy, những đoạn văn trên đây chỉ cho thấy cái hồi kết và đã bỏ qua những chuyện ở dọc đường. Kinh Thánh không che giấu những tâm tiền rất tự nhiên của một con người đứng trước lời hứa của Thiên Chúa, đặc biệt khi mà lời hứa đó xem ra như không tưởng. Như đã biết, mở đầu chương 12 là lời hứa của Thiên Chúa quy về hai điểm. Ngài hứa ban một miền đất và hứa ban một hậu duệ. Ông Abraham lên đường cùng với bà vợ và đứa cháu. Dĩ nhiên, cuộc phiêu lưu vào nơi vô định không phải là chuyện dễ dàng. Vì thế, chúng ta nên ghi nhận công trạng của ông. Tuy nhiên, ông có thể kiên nhẫn chờ đợi miền đất sẽ tới, nhưng mà ông cảm thấy sốt ruột đối với việc có hậu duệ. Ở chương 15, khi Chúa hiện ra và lặp lại lời hứa, thì ông đã đặt câu hỏi, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Ngài sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà vô hậu, và đứa con lo việc hướng hóa của gia đình con sẽ là Eliezer. Ông Abraham lo lắng vì mình không có con và gia tài sẽ chuyển sang tay của một gia nhân. Vài hàng sau đó, ở câu 8, sau khi nghe lặp lại lời hứa sẽ được vùng đất làm sở, ông thưa với Chúa, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, làm sao con biết được con sẽ được sở hữu đất này? Đến đây, Chúa cũng chiều lòng ông khi long trọng kết ước với ông theo thủ tục thời đó. Người ta lấy một con vật, xẻ nó ra làm đôi và trải ra giữa đất hoặc treo lên hai cái cột. Những người kết ước đi ngang ở giữa và đọc lời thề. Nếu tôi không trung thành với lời hứa, thì tôi sẽ bị phanh thây giống như con vật này. Khác một điều là ở đây chỉ có Chúa đi ngang qua giữa con vật mà thôi. Bởi vì đây là một lời hứa đơn phương chứ không phải là song phương. Chỉ có Chúa cam kết, còn ông Abraham chỉ được yêu cầu là hãy tín thác vào Ngài. Ông đã tin, và ông được Chúa coi là công chính, nghĩa là ông đã cư xử đúng như Chúa muốn. Tuy nhiên, sau 10 năm chờ đợi mà vẫn chưa có con, bà Sarah là vợ ông đã tìm cách giải quyết vấn đề cách khác. Bà cho phép ông ăn nằm với một nữ tỳ tên là Hagar, và một đứa con đã được sinh ra và được đặt tên là Ishmael. Lúc ấy, ông Abraham đã được 86 tuổi. Thế nhưng, sang chương 17, độc giả đã biết rằng Ishmael không phải là đứa con mà Chúa hứa, bởi vì Chúa vẫn tiếp tục hứa sẽ ban một người con trai cho bà Sarah. Lúc ấy, ông Abraham đã được 100 tuổi và bà được 90. Hai ông bà đều cười khi nghe tin báo. Phải chăng đây là cái cười vì vui sướng hay là cái cười của hoài nghi. Dù sao trong bối cảnh này, Chúa đã lập giao ước với ông qua việc đổi tên ông và đòi ông phải giữ luật cách bề. Người con của lời hứa tên là Isaac. Thế rồi, vào một ngày, ông được yêu cầu hãy sát thế Isaac. Ông đã vâng lời chứ không đặt câu hỏi. Nhưng mà đến khi vào việc thì ông lại phải trả lời câu hỏi của chính Isaac. Có lửa, có củi đây, còn chiên dê để làm lễ toàn thiêu ở đâu? Ông phải tìm câu trả lời cho đứa con, bởi vì lúc này Chúa đã rút lui. Như vậy, hành trình đức tin của ông Abraham không trơn tru. Ông tin vào Chúa, nhưng điều này không có nghĩa là ông không gặp những nghi nan phân vân. Ông không phải là một anh hùng tráng sĩ không hề gặp nao núng. Điều quan trọng là ông đã vượt qua những cuộc thử thách ấy và gắn bó chặt chẽ với Chúa hơn. Câu chuyện ông Abraham cũng là câu chuyện của tất cả mọi tín hữu. Ông Abraham nêu gương cho chúng ta về việc tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Nhưng đồng thời, ông cũng cho ta thấy rằng đức tin cần được thanh luyện liên lỉ, ngõ hầu chỉ gắn bó với Chúa, kể cả vào lúc xem ra Chúa im hơi lặng tiếng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi tiếp đón và trợ giúp người di dân và tị nạn hội nhập vào xã hội tiếp cư, nhưng đồng thời Ngài cũng cổ võ việc nâng đỡ những người nghèo để họ khỏi phải di cư ra nước ngoài. Cano, một cuộc khủng bố tự sát tại một nhà thờ Công giáo ở thành phố Kaduna, Bắc Nigeria đã làm cho 10 người thiệt mạng và 145 người bị thương. Eisenach, các giáo hội Kitô tại Đức kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị áp bức và bách hại tại Trung Đông và Bắc Phi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.